Kính thưa quý thính giả, hôm qua chúng tôi đã giới thiệu, hôm nay chúng tôi nói về thiền Việt Nam. Khi nói về thiền Việt Nam thì đương nhiên có những vấn đề chúng ta phải nêu lên để cho mọi người được thấy rõ một chút. Thực ra Phật giáo không có riêng của một quốc gia, một dân tộc, một chủng tộc hoặc là màu da. Phật giáo là Phật giáo của nhân loại chứ không riêng ai hết. Nhưng mà tại sao ở đây chúng tôi lại nói thiền Việt Nam? Như vậy thiền này không phải là từ Đức Phật ở Ấn Độ truyền sang, sao mà chúng ta nói là thiền Việt Nam? Đó là một vấn đề tôi muốn nêu lên để chúng ta hiểu cho nó rõ ràng. Phật giáo không có riêng tư, nhưng vì Phật giáo có cái đặc điểm là không có cố chấp một hình thức nhất định nào, mà trong nhà Phật thường dùng cái từ, cái câu nói rằng tùy duyên mà bất biến, bất biến mà tùy duyên. Cái câu đó là cái châm ngôn của Đạo Phật. Đạo Phật đến đâu thì tùy theo cái căn cơ, cái trình độ của dân địa phương đó, mà Phật giáo linh động ứng dụng cái giáo pháp của Phật, dạy bảo cho người địa phương hiểu, tin và ứng dụng được. Đó là cái quan trọng, chứ không có cái chấp cứng giữ nguyên vẹn hình thức từ xưa mãi đến nay, cho nên nói là tùy duyên. Mà trong cái tùy duyên đó, Phật giáo luôn luôn lúc nào cũng giữ nguyên cái chân lý không thể nào mà có thể lệch lạc hay là chênh lệch được. Chân lý đó nó vẫn là miên viễn, nó không đổi thay. Dù ở trường hợp nào, dù ở thời gian nào, chân lý cũng vẫn là chân lý. Cho nên nó là bất biến. Cái đó là cái bất biến. Như vậy thì chúng ta hiểu Phật giáo như thế nào mà lại có chia Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Miến Điện, vân vân. Bởi vì khi du nhập vào một quốc gia thì mỗi quốc gia có cái tập tục, văn hóa, tín ngưỡng địa phương khác nhau. Đạo Phật vào trong đó linh động, làm sao thích ứng với cái tâm tư, cái nguyện vọng, cái sở thích của người địa phương để hướng dẫn, chỉ dạy cho người ta tu, mà cái ứng dụng cho thích hợp với địa phương, cái đó gọi là tùy duyên. Mà tùy duyên đó cũng gọi là cái nét đặc thù của Phật giáo mỗi nước. Bởi vì mỗi nước có cái nét đặc thù riêng, cho nên mới có cái tên Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Đại Hàn, Phật giáo Miến Điện, Thái Lan, vân vân. Như vậy thì chúng ta nói đó, nói Phật giáo riêng từng nơi, từng nước là nói cái nét đặc thù, chứ không phải là nói cái chân lý Đạo Phật của riêng mỗi nước. Thì như vậy, thiền Việt Nam không phải là tự người Việt Nam sáng tạo ra, mà gốc nguồn từ Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ truyền mãi đến Việt Nam. Như vậy thì khi đến Việt Nam trở thành thiền Việt Nam, đó là cái nét đặc thù để thích hợp với cái phong tục tập quán của đất nước Việt Nam. Mà nét đặc thù đó đương nhiên so với những nơi khác thì phải có khác, không thể nào như một được. Do đó mà mới có cái tên Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Hoa, vân vân. Hay là thiền Việt Nam, thiền Trung Hoa, thiền Nhật Bản. Tôi không có thì giờ để mà so sánh hết, nhưng mà giờ tôi có thể nói đại khái cho quý vị thấy, thiền xuất phát từ Đức Phật. Từ Đức Phật Ngài tọa thiền với cội Bồ Đề, được giác ngộ, đi truyền bá, thì với Ngài được giác ngộ là cái trọng tâm ở chỗ tọa thiền. Ngài tọa thiền với cội Bồ Đề rồi giác ngộ. Nhưng mà sang Trung Hoa thì vị tổ đầu tiên đem thiền tông truyền vào Trung Hoa là tổ Đạt, Bồ Đề Đạt Ma. Khi sang Trung Hoa thì Ngài có tuyên bố mấy câu. Thì câu tuyên bố này có thể nói là cái chuẩn thằng để mà chúng ta nhìn vào thiền tông Trung Hoa cũng như Việt Nam. Thì câu tuyên bố đó nói rằng: bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Thì nghe câu này chúng ta lấy làm lạ. Bất lập văn tự tức là không có lập chữ nghĩa kinh sách. Giáo ngoại biệt truyền tức là truyền riêng ngoài giáo lý. Rồi trực chỉ nhân tâm, đi thẳng vào tâm người. Kiến tánh thành Phật, nhận ra bản tánh, tu hành thành Phật. Như vậy thì cái trọng tâm của cái châm ngôn đó chúng ta thấy ở chỗ cuối cùng là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Cho nên đến Mã Tổ Đạo Nhất thì Ngài chủ trương rằng tức tâm tức Phật, ngay nơi tâm mình là Phật, chứ không phải Phật ở đâu xa. Như vậy thì cái ý nghĩa thâm trầm của bốn câu đó nói như thế nào, thì tôi tạm giải thích đơn giản để cho khỏi mất thì giờ. Trước hết thì chúng ta thấy rằng cái đường lối của tổ Bồ Đề Đạt Ma là Ngài không lấy kinh điển làm cái chuẩn đích, mà Ngài lấy cái chỉ thẳng cho mọi người nhận ra bản tâm mình, đó là trực chỉ. Khi mà trực chỉ được thì chúng ta sẽ thấy nó là một cái con đường rất là thẳng tắc. Cho nên nói thiền là một cái lối đốn ngộ, tức là cái ngộ rất nhanh, đi thẳng. Thì nói như vậy, chúng ta đừng hiểu lầm rằng nói đốn ngộ thì tu 5 tháng, 7 tháng thành Phật, không phải vậy. Đốn ngộ nghĩa là chúng ta nhận rất là nhanh, nhưng mà ở trong nhà thiền gọi là đốn ngộ rồi tiệm tu, chứ không phải rồi đốn ngộ cái rồi xong hết. Hoặc ngược lại, chưa được đốn ngộ thì phải dùng cái câu là tiệm tu rồi đốn ngộ. Ngày trước mình tu từ từ, đến cái phút giây cuối cùng chợt ngộ thì đó là tiệm tu mà đốn ngộ. Còn bây giờ ngay một câu của thiền sư nói, mình nhận ra được cái mục đích cuối cùng thì đó là đốn ngộ. Nhưng mà tuy nhận ra được, chứ còn phiền não tập khí lâu đời của mình nó còn đầy cả hông cả ngực, thành nó phải lâu ngày giải trừ nó mới hết. Cho nên nói đó là đốn ngộ tiệm tu. Như vậy thì không có một cái lối nào mà gọi là 5 tháng 7 tháng thành Phật đó, mà chỉ là chúng ta trước nhận được đạo lý rồi sau mới ứng dụng tu, hoặc là trước tu lần lần rồi sau mới nhận được đạo lý. Nó hai cái khác nhau chỗ đó thôi, chứ không gì lạ hết. Như vậy thì đốn hay là tiệm nó cũng là một gốc chứ không có hai. Bởi vì cái người tu thì chúng ta thấy có những người tu 5 năm, 10 năm, bỗng dưng một hôm nào đó cái chợt ngộ thì đó gọi là tiệm tu rồi đốn ngộ. Rồi có những vị thiền sư đến, có thiền khách đến, chỉ cần nói một câu hoặc một hành động liền ngộ thì đó là đốn ngộ. rồi phải lên non lên núi ẩn tu đôi 30 năm thì đó là đốn ngộ rồi tiệm tu. Như vậy để chúng ta biết rằng dù cho tu tiệm tu đốn cuối cùng cũng là gặp nhau chứ không có khác. Đạo Phật thì không có hai, nhưng mà cái trình độ, cái căn cơ sai biệt nó có khác, do đó mà mới có chia đốn tiệm vân vân. Đó là tôi nói tổng quát cho quý vị thấy rõ cái tinh thần đạo Phật. Thì từ Ấn Độ sang Trung Hoa, ngài Tổ Bồ Đề Đạt Ma chỉ ôm ấp có một điều là chỉ thẳng cho mọi người nhận ra bản tâm mình, rồi từ đó tu hành sao sẽ được hoàn toàn giác ngộ. Cho nên cái người đầu tiên mà được Tổ Đạt Ma nhận làm đệ tử là ngài Thần Quang. Thì câu chuyện ngài Thần Quang tôi đơn cử một chút để cho quý vị thấy có phải là trực chỉ nhân tâm hay không. Khi ngài Thần Quang là một nhà thiền học ở Trung Hoa theo kinh điển, nghe Tổ Đạt Ma sang làm vị tổ đủ đầy đủ cái quy đức để chỉ thẳng cái đạo lý thiền, đang ở tại chùa Thiếu Lâm thì ngài tìm tới học. Nhưng mà tìm tới thấy Tổ Đạt Ma ngồi xây mặt vào vách không ngó ngàng tới, để tỏ cái tinh thần kính đạo, cho nên ngài đứng ở ngoài trời đêm tháng 11 âm lịch ở Trung Quốc miền Bắc, tức là cái mùa đông, mà ngài đứng ở ngoài trời cho đến tuyết xuống, sáng ra nhận thấy, nhìn thấy tuyết lên tới đầu gối mà ngài vẫn chắp tay một bề nhìn vào Tổ Đạt Ma, không nói không rằng mà cũng không có thay đổi nét mặt. Thì Tổ Đạt Ma nhìn thấy như vậy mới hỏi: ông đến đây cầu cái gì mà khổ hạnh như vậy? Thì ngài nói, ngài bạch rằng: bạch Tổ, con đến đây để cầu pháp môn Cam Lồ, nói cái khác cầu cái phương pháp giải thoát giác ngộ. Thì Tổ Đạt Ma mới quở cái pháp giải thoát giác ngộ từ xưa chư Phật tu hành muốn đạt được thì trải qua bao nhiêu công phu, xả biết bao nhiêu thân mới có thể đạt được. Ngươi dùng chút khổ hạnh vậy làm sao mà đủ sức để nhận cái pháp giải thoát đó? Thì nghe quở thì ông liền đứng dậy đi vào nhà bếp, mượn cái dao ông chặt một cánh tay đem ra dâng cho Tổ: con xin dâng cái này để cầu cái pháp môn Cam Lộ. Thì Tổ thấy một con người hy sinh như vậy cho nên Tổ hứa nhận được cho ông theo ta để tu. Nhưng mà câu chuyện đó đối với tôi thì không phải hoàn toàn tin, bởi vì hơi vô lý một chút là chặt cánh tay không ra máu sao, mà là đi cầm cánh tay ra dâng lên. Nếu mà chặt cánh tay chắc máu huyết đầy tràn, rồi làm sao mà đi, mà làm sao mà cầm cánh tay đến dâng. Thì âu là cũng làm câu chuyện để nói lên cái tinh thần cầu đạo phải hy sinh cái thân mình mới có thể cầu được, chứ đừng có vì cái bản thân quý trọng bản thân quá thì không bao giờ cầu đạo được. Thì có thể cái ý nghĩa đó nó chính xác hơn, còn cái kia chỉ là một cái hình ảnh tượng trưng thôi, chứ chúng ta lấy cái đó làm thật thì có khi cũng không.